Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 168 với đề tài Những dấu hiệu ngày cuối cùng phần 2, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 24 từ câu 1 đến câu 14. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 24 từ câu 1 đến câu 14. Chúng tôi xin đọc sau đây. Khi Đức Chúa Giê-xu ra khỏi đền thờ, đương đi, thì môn đồ đến gần để chỉ cho Ngài xem các nhà thuộc về đền thờ. Ngài phán rằng, các ngươi có thấy mọi điều đó chăng? Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đây sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn đá khác mà không bị đổ xuống. Ngài đứng ngồi trên núi Olive, môn đồ tới riêng cùng Ngài và nói rằng, xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra. Và điều gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi. Vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng, ta là Đấng Christ và sẽ dỗ dành nhiều người. Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc. Hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến, song chưa là cuối cùng đâu. Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia. Nhiều chỗ sẽ có đối kế và động đất, song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại. Bấy giờ người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi. Các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào trước cám dỗ, phản nghịch nhau và ghen ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều, thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: những dấu hiệu khởi đầu nào của ngày cuối cùng Chúa Giê-xu khải tỏ cho môn đồ ở đây? Câu hỏi thứ hai: câu 12 cho biết vấn đề đạo đức nào sẽ xảy đến trong những ngày cuối cùng? Chúng ta hiểu chữ được cứu trong câu 13 như thế nào? Câu hỏi thứ ba: Chúa Giê-xu muốn dặn dò môn đồ ngày trước và chúng ta ngày nay điều gì trong câu 14? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: những dấu hiệu khởi đầu nào của ngày cuối cùng Chúa Giê-xu khải tỏ cho môn đồ ở đây? Chúng ta đã biết tâm trạng của môn đồ khi nghe Chúa Giê-xu nói về công trình kiến trúc đồ sộ của đền thờ sẽ chỉ còn lại một đống hoang tàn, không hòn đá nào chồng lên hòn đá khác mà không đổ xuống. Họ hoang mang vì đến giờ phút này ngôi đền thờ vẫn sừng sững uy nghi, như thách thức với thời gian. Do đó, họ liên hệ đến ngày cuối cùng theo suy nghĩ của họ và hỏi Chúa rằng có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế. Mặc dù họ nghĩ rằng Chúa sẽ đến làm vua trên đất, nhưng Chúa vẫn nhân cơ hội khải tỏ cho họ thấy những điều quan trọng sẽ xảy đến trong tương lai. Từ câu 4 trở đi, sứ đồ Matthew ghi lại lời Chúa Giêsu trả lời cho các môn đồ về những dấu hiệu của ngày cuối cùng. Và những dấu hiệu Chúa nói đến trong câu 4 đến câu 14 chỉ mới là phần đầu tiên, khởi đầu của cơn đại nạn, khác nào những cơn đau của thai phụ đang chuyển dạ, theo câu 8. Ở giai đoạn khởi đầu này, sẽ xuất hiện những dấu hiệu như sau. Thứ nhất, câu 4 và câu 5, Đức Chúa Giêsu đáp rằng, hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi. Vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng, ta là Đấng Christ và sẽ dỗ dành nhiều người. Sau khi Chúa thăng thiên, thì các ngươi sẽ không thấy ta nữa. Theo Matthew chương 23 câu 39, lúc ấy sẽ có nhiều Christ giả nổi lên, tự xưng là Đấng Cứu Thế và lừa gạt nhiều người. Christ giả khởi đầu là những lãnh đạo Do Thái tự xưng và trải dài cho đến ngày nay. Nhiều giáo chủ tự xưng mình là Đấng Cứu Tinh của thế giới xuất hiện, cũng có thể là bước đầu của điều Chúa tiên báo. Lời dặn dò của Chúa cho trường hợp này là, hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi. Người theo Chúa không được lơ là, nhẹ dạ dễ tin, nhưng cần phải luôn thận trọng, cảnh giác để không bị lừa gạt. Bí quyết để đứng vững chính là bám chặt lời Chúa, để biết đâu là chân, đâu là giả. Thứ hai, câu 6 và câu 7 phần A. Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc. Hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến, song chưa là cuối cùng đâu. Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia. Thế giới luôn kêu gọi hòa bình, nhưng suốt dòng lịch sử nhân loại, chiến tranh và nghịch thù vẫn xảy ra khắp nơi. Và theo lời Chúa báo trước, tình trạng chiến tranh và thù nghịch giữa các nước trên thế giới sẽ tiếp tục xảy ra cho đến ngày cuối cùng. Chúa dặn dò môn đồ và chúng ta rằng hãy thận trọng, đừng bối rối hay khiếp sợ vì những điều đó tất yếu phải xảy ra, nhưng chưa phải là cuối cùng. Con cái Chúa cần luôn thức canh và cầu nguyện để được đứng vững trước những tai ương xảy đến khắp nơi. Thứ ba, câu 7b và câu 8. Nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất, song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại. Đói kém, động đất là những vấn đề quen thuộc với chúng ta ngày nay vì chúng đang xảy ra khắp nơi. Dù ngành nông nghiệp tiến bộ đến đâu thì đó đây vẫn còn nhiều người, nhiều nước sống trong tình trạng thiếu hụt lương thực. Dù khoa học tiến bộ không ngừng, nhưng không ai ngăn được những cơn động đất xảy ra. Chúng ta đã nghe nói hoặc chứng kiến những dấu hiệu này và chắc chắn chúng sẽ còn tiếp diễn nhiều nơi, nhiều chỗ như lời Chúa phán. Điều chúng ta cần nhớ là đây chỉ là khởi đầu của cơn đại nạn mà thôi. Thứ tư, từ câu 9 đến câu 10. Bấy giờ người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi. Các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. Khi ấy, cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào trước cám dỗ, phản nghịch nhau và ghen ghét nhau. Một dấu hiệu liên hệ đến cơ đốc nhân là sự bắt bớ. Bị ghen ghét vì danh Chúa, bị bắt bớ, khủng bố và thậm chí bị giết chết là điều con cái Chúa không thể tránh khỏi. Chúa Giêsu cũng đã nói trước điều này trong Matthew chương 10 câu 22 rằng các ngươi lại sẽ bị thiên hạ ghét vì danh ta. Song ai bền lòng cho đến cuối cùng thì sẽ được rỗi. Dù vẫn có nhiều người bội đạo thay vì chịu khổ, nhưng xin Chúa cho chúng ta hãy nhìn lên những gương của anh hùng đức tin sẵn sàng thuận đạo vì danh Chúa trong lịch sử hội thánh để giúp chúng ta luôn đứng vững vàng trong Chúa dù bất cứ hoàn cảnh nào. Thứ năm, câu 11. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Trong câu 5, Chúa nói sẽ có những Christ giả, tức là những người tự xưng mình là Đấng Messiah, và ở đây Chúa báo trước sẽ có nhiều tiên tri giả xuất hiện. Tiên tri là người công bố lời Chúa cách trung thực. Tiên tri giả là người tự cho rằng mình công bố lời Chúa, nhưng thực chất đó chỉ là những lời theo ý riêng mà thôi. Chúng ta thấy xưa nay luôn có nhiều tà giáo xuất hiện, tà giáo nào cũng sử dụng lời Đức Chúa Trời để rao truyền. Do đó, con cái Chúa cần học hỏi lời Chúa cách cẩn trọng, để không bị sa vào sự lừa dối của các tiên tri giả, giáo sư giả trong hội thánh. Câu hỏi thứ hai, câu 12 cho biết vấn đề đạo đức nào sẽ xảy đến trong những ngày cuối cùng. Chúng ta hiểu chữ được cứu trong câu 13 như thế nào? Câu 12 và câu 13 Chúa nói, lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều, thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Chúa cho biết trước là trong thời kỳ cuối cùng, tội ác sẽ lan tràn và gia tăng nhiều thêm. Và lúc đó, tình yêu Chúa và yêu nhau chắc chắn sẽ giảm bớt. Chúa nhắc nhở rằng, người nào bền chí, nhẫn nhục, chịu đựng cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Chữ cứu ở đây chắc chắn không phải là cứu rỗi, vì trong suốt quá trình giảng dạy, Chúa luôn cho biết sự cứu rỗi là ơn ban cho của Đức Chúa Trời với những ai tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, chứ không phải bởi công đức hay việc làm. Và Chúa cũng không phải nói ai bền lòng thì sẽ thoát khỏi những tai họa hoặc sự bắt bớ, vì lịch sử hội thánh cho thấy rất nhiều người đã thuận đạo. Vậy Chúa muốn nói đến điều gì khi Ngài nói ai bền lòng cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu? Chúng ta nhớ môn đồ hỏi Chúa về sự đến của Ngài. Chúa nói trước về những điều xảy đến khởi đầu của cơn đại nạn của ngày cuối cùng. Rồi Chúa nói ai bền lòng sẽ được cứu. Vậy được cứu ở đây chính là được giải thoát khi Chúa trở lại. Điều này nhắc nhở mỗi chúng ta hãy cứ bền lòng, chịu đựng những bắt bớ xảy đến vì cớ danh Chúa, không bao giờ bội đạo, chối Chúa. Hãy cứ giữ vững đức tin cho đến cuối cùng, để khi Chúa trở lại, Ngài sẽ giải thoát chúng ta. Câu hỏi thứ ba, Chúa Giê-xu muốn dặn dò môn đồ ngày trước và chúng ta ngày nay điều gì trong câu 14? Câu 14 Chúa nói, tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. Rõ ràng là tin lành của Chúa đã và đang được rao giảng ra khắp nơi. Ngay trong thời điểm Chúa công bố thì thế giới được hiểu là thế giới cổ quanh vùng Địa Trung Hải. Những vòng truyền giáo của sứ đồ Phao-lô sau đó đã truyền bá tin lành gần như khắp thế giới cổ thời đó. Và ngày nay, tin lành đã và đang công bố rộng khắp thế giới bằng nhiều phương thức khác nhau. Những người nghe đến tin lành ngày một gia tăng. Tuy nhiên, chúng ta không nên nghĩ rằng vì vẫn còn một số dân tộc nào đó chưa nghe đến tin lành nên chắc chắn Chúa chưa đến. Lời phán của Chúa nhắc nhở trách nhiệm của chúng ta là luôn tận dụng mọi cơ hội để rao truyền tin lành cho nhiều người trước khi Chúa đến. Ngày và giờ Chúa đến không ai có thể biết được. Mỗi chúng ta cần luôn thức canh và cầu nguyện, cũng như hết lòng rao truyền tin lành không hề sao lãng. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 24 từ câu 1 đến câu 14 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 169 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Mừng lên nay Giê-xu gần bên ta, hoài cho đến nhắm mắt tắt hơi. Nhìn lên nơi cao kia cùng chạy hăng hai, Chúa ban mọi ơn rộng rời. Kìa Chúa hứa giúp sức cho người nào, trông mong ơn chí cao. Như chim ưng lướt từng mây, tung trên không bay cao khôn mọi cánh. Hồng sầu chảy mây, sức vẫn gieo dài, bước luôn không mệt càng hăng hái. Dầu chảy mây, sức vẫn gieo dài, bước đi đi luôn chân mạnh hoài. Dầu chảy mây, sức kém suy đâu nào.